Lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Từ vô lượng kiếp, tiền thân đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Bồ Tát thường bất khinh. Ngài thọ trì đức khiêm từ, lòng cung kính chắp tay lạy người, hoan hỷ nói rằng: lạy người tôi không ra, kinh xuất các người vì nhân duyên trước sau, các người sẽ thành Phật. Chắp tay cung kính lạy người, cho hoa sen nở giữa trời quê hương. Trầm luân một cõi vô thường, nắng mưa gió bão một vùng biển đau. Chớp tay kính lạy người, thân tâm sáng tỏa nụ cười Như Lai, đường mây in dấu chân thải, phước duyên thì hiện đạo màu chân như.
Gian sơn thì dễ đổi, gian sơn cũng có thể đổi được, có thể là thay ngôn đổi chúa, và núi rừng sông biển cũng có thể bị thay đổi, gọi là thương hại biến vi đang điền. Nhưng mà bản tánh đó, hay là cá tánh của cá nhân đó, cái nghiệp cái tập đố đó, những cái đó nó gọi là cầu khó đổi. Cho nên từ bỏ thói quen đòi hỏi phải có một cái tuệ giác, đòi hỏi phải có một cái định lực, và đòi hỏi phải có một cái niềm tin. Và cái phần mà những cái lời kinh mà chúng ta đã học trong cái lần trước á, là phần thứ nhất chúng ta nói về cách thức và để cho cái người thế gian tạo những cái nghiệp sinh tử khổ đau và tạo các cái điều tội ác lỗi lầm đều là do đa dục, tức là do cái ham muốn nhu cầu nhiều quá. Và khi mà ham muốn không được thỏa mãn thì tạo thành những cái tội lỗi, và tội lỗi trong đó nó có những cái ác nghiệp. Cho nên cái phần thứ nhất thì chúng ta nói rằng tâm vô yểm túc, bởi vì cái tâm mà nó không có sự biết đủ, nhận đủ đó, thì luôn luôn nó thúc giục cho mình để gọi là duy đất đa cầu, cho nên tăng trưởng tội ác. Bây giờ cái phần sau chúng ta học hôm nay đó là phần nói về nghĩa là Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc an bằng thủ đạo duy tệ thiện nghiệp. Khi nói chữ từ Bồ Tát bất nhĩ thì lần trước chúng ta nói rồi, bất nhĩ không có phải là không có lỗ tai, mà bất nhĩ có nghĩa là Bồ Tát không có là như vậy, không có giống như chúng sanh. Như vậy nó có một cái sự khác biệt, phân biệt rõ ràng. Mà trong cái bài số 7 chúng ta chưa có nói, chưa có phân biệt được giữa sự khác biệt thế nào giữa Bồ Tát và chúng sanh. Và trong thứ 7 tới này đó, thì tại Úc chúng ta sẽ làm cái lễ rất là trang nghiêm và long trọng để tưởng niệm tri ân tôn vinh Bồ Tát Quảng Đức, vị tháp pháp thiêu thân từ 1963 cho đến hôm nay là 2013, tức là 50 năm. Thì cũng có nhiều người, có nhiều Phật tử chưa có rõ, chưa có biết được, thì mình thắc mắc là tại sao gọi là Bồ Tát. Đó là một cái Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Nhưng mà từ Ngài đã bị pháp thiên thân thì danh xưng đó trở thành đổi thành gọi là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Và trong này đó thì chúng ta cũng có câu rằng là Bồ Tát gì? Bồ Tát bất nhĩ. Bồ Tát không như vậy, Bồ Tát không giống chúng sanh. Không giống chúng sanh tức là tâm lúc nào cũng đòi hỏi, mong muốn, mong cầu, cho nên vì vậy mà tăng trưởng các tội ác. Bồ Tát không tạo các cái tội ác vì Bồ Tát bất nhĩ. Bồ Tát không có như vậy. Và nếu Bồ Tát không như vậy, Bồ Tát phải làm gì? Thường niệm tri túc an bằng thủ đạo. An bằng là gì? Tức là an vui, an ổn, an lạc trong cái đời sống, nghĩa là thanh bần đơn giản của cái người xuất gia ngày xưa, được gọi là tam thường bất túc, hay gọi là tri túc, luôn luôn biết đủ. Và an bằng thủ đạo để giữ được cái đạo. Cái đạo ở đây là tuệ giác, là sự nghiệp. Thay vì mình làm con cháu, mình phải gìn giữ cái gia môn, gìn giữ cái nguồn gốc, hay gìn giữ cái vốn liếng của cha mẹ mình để lại, thì ở đây gọi là cái bằng an bằng thủ đạo. Bởi vì định nghĩa cuối cùng là cái duy tệ thị nghiệp, tức là cái sự nghiệp mà của cha ông của mình, hay sự nghiệp của Đức Phật, hay là sự nghiệp mà của một người con Phật phải gìn giữ. Tức không phải là tài sản, không phải là vật chất, không phải là ham muốn danh lợi, mà cái tài sản hay là cái sự nghiệp của người tu học Phật đó là gì? Đó là tuệ giác. Hay nói một cách ngắn gọn hơn mà lâu nay chúng ta đã học là bát nhã. Các vị nhớ là mình học là chữ không, bát nhã là mình học đã 5 bài liên tục rồi. Cho nên chính cái đó là cái mà sự nghiệp của mình. Cho nên trong kinh Thừa Tự Đức Phật có nói rằng những người đệ tử của Như Lai, của Thế Tôn chỉ có thừa tự duy nhất là thừa tự Phật Pháp, chứ không có thừa tự vật chất. Rất tiếc là khi mà mình đi ở nước ngoài là mỗi lần có một cái vị nào tôn trưởng hay có những hòa thượng mà viện chủ các ngôi chùa viên tịch đó, thì nó có sự tranh chấp trong vấn đề của tài sản. Và ngay ở xứ sở này đó, là khi mình đi qua đầu tiên là người ta phải nói về pháp lý, tức là một cái ngôi chùa này phải là ai đứng tên, rồi sở hữu tài sản, rồi ngân hàng. Cho nên vì vậy đó sẽ đưa đến cái việc mà những cái người con Phật, những cái người học Phật phải tranh chấp về tài sản. Và hiện nay luôn luôn mà trên net hoặc trên mạng đó, các vị cũng thấy là những ngôi chùa ở Mỹ là đưa ra tòa, Phật tử nghĩa là kiện tụng để đưa ra tòa, để nghĩa là giành quyền hay là để nghĩa là lấy lại cái ngôi chùa đã bị một ai đó sang hoặc lấy đi. Điều đó là chúng ta thấy rằng sai, mình đi ngược lại cái bài, cái lời dạy của Đức Phật khi mà Ngài nói rằng Bồ Tát bất nhị thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tệ thiện nghiệp. Duy là chỉ có duy nhất, chỉ có duy nhất thôi chứ không có cái thứ hai. Chỉ có cái trí tuệ mới là sự nghiệp của người con Phật. Đó, mình các Phật tử nhớ là khi mình học Phật, mình chỉ nhớ là mình chỉ có đạt được tu tập và cầu mong, cái đó là chính. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng mình đi chùa hoặc mình học Phật để lâu ngày năm tháng thì mình được cái gì? Mình không phải mình cầu phước báo. Nếu mà các vị đọc sách mới, các vị thấy rằng đó là đệ tử chúng con đó là không có vì cầu phước báo ở tuổi nhân thiên thanh văn duyên giác cho đến nghĩa là nải chí quyền thừa Bồ Tát, không cầu, chỉ cầu gì? Duy chỉ cầu đạt được nhất thiết trí, tức là duy chỉ cầu đạt được nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói mạnh dạng như vậy đó. Mạnh dạng nghĩa là các con không có cầu gì hết, không cầu nghĩa là quả báo của nhân thiên thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa, không có cầu, chỉ cầu duy nhất là cầu tối thượng thừa, tức là đạt được tuệ giác. Cho nên khi nào mà chúng ta có được tuệ giác á, tức là chúng ta đã thành Phật, tức là thành có đầy đủ được tuệ giác á, thì lúc đó chúng ta mới thấy nữa là cái giá trị và cái tài sản mà trong cái lời dạy trong kinh nói rằng là Bồ Tát bất nhị, không có giống như chúng sanh. Như vậy cái từ Bồ Tát ở đây đó, khi mà các Phật tử đặt một câu hỏi rằng nếu chúng ta tưởng niệm 50 năm ngày Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân, như vậy là Hòa Thượng Quảng Đức có phải là Bồ Tát không? Thực sự thì Hòa Thượng Quảng Đức còn hơn là Bồ Tát. Vì chữ Bồ Tát mà theo trong cái lời giải thích của tiếng Tàu hay là của tất cả các vị đã học lâu nay đó là Bồ giả, Phổ giả, Tát giả, Tế giả. Bồ Tát là gì? Là người nghĩa là có thể giúp đỡ, là quyền chúng sanh, gọi là giác hữu tình, hay gọi là tế nhân chi cấp cứu nhân chi nguyên, nghĩa là giúp cho những cái người nghĩa là giống như một người chẳng bần tế bần à. Tế nhân chi cấp cứu nhân chi nguyên, giúp những người lúc họ đang gặp nguy hiểm hoạn nạn, nải thị Bồ Tát, đó gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát ở đây không có ở trong một cái phạm trù là những người đã hoàn thành sự nghiệp, giống như mình gọi là những vị Bồ Tát có đầy đủ thần thông biến hóa và trở thành những thần tượng, những thánh tượng, như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù. Cái đó là gọi là Bồ Tát Thánh. Còn cái Bồ Tát mà chúng ta được thường được biết á, và người Trung Hoa sử dụng rất nhiều, đó là cái bằng Lào Phủ Sa, tức là Lão Bồ Tát, là tất cả những người Phật tử có tâm hồn quảng đại, rộng rãi, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng giúp đỡ người và sẵn sàng vì đạo tràng tam bảo và chúng sanh chẩn bần tế giúp, và sẵn sàng nữa là nhịn ăn nhịn mặc để chia sẻ cái hạnh phúc của mình cho người khác, thì người đó đều được gọi là Bồ Tát. Cho nên bây giờ các vị ngồi đây là trong này có bao nhiêu Bồ Tát rồi? Có không? Có hay là không có, tại mình không dám nhìn thôi. Cứ nghĩa là người nào có một cái tâm hồn rộng rãi, Bồ giả, Phổ giả, Tát giả, Tế giả, tế nhân chi cấp, tu nhân chi quy, nãi thị Bồ Tát. Nghĩa là lúc nào mình thấy mình nghe một ai đó vừa bệnh là mình khởi tâm từ bi, liền mình thương, mình tìm hỏi phương thuốc, rồi mình gỡ thuốc, mình biếu, mình tặng, mình cho. Nghe ở quê hương Việt Nam, một gia đình mình có những người nào khốn cùng khổ nạn mà mình có thể là chia sẻ một phần cái tài sản khả năng của mình để gửi giúp cho họ, là lúc đó mình đã khởi tâm niệm Bồ Tát rồi. Bồ Tát là vì người nhiều hơn là vì mình. Thì như vậy là cái hình ảnh mà một cái vị tăng, một cái vị tỳ kheo tăng hay được gọi là hòa thượng hay là thượng tọa đó, mà vì Phật pháp trường tồn, vì cái sự nữa là xương minh chánh pháp, vì ngọn đèn chánh pháp chế xâm lên mình đang ngồi đang sống và chế xâm lên rồi ngồi quẹt diêm đốt để nghĩa là thiêu thân giống như một ngọn đèn để cúng dường, để thắp sáng tâm linh vô minh nghiệp báo của chúng sanh để gìn giữ pháp. Thì cái đó không phải là Bồ Tát là gì nữa giờ, phải không? Các vị thấy rằng nghĩa là mình không có xưng tán Bồ Tát, mình xưng tán gì giờ, hay được gọi là thánh tử đạo, tức là thánh tử vì đạo. Ở bên Catholic thì nó có cái từ các vị nghe là phan cho bằng được, nghĩa là ban chân phước, hay gọi là phong phong thánh. Các vị có nghe cái từ đó không? Phong thánh. Những vị mà tổng giám mục hoặc những vị hồng y vì đạo nghiệp và vì truyền đạo ở các đất nước mà bị bỏ mạng, thậm chí có một tổng giám mục người da đen đã bị là bắn chết, thì bây giờ được tòa thánh như là ban chân phước và được phong phong thánh. Chữ phong thánh nó cũng giống như mình đó, được gọi là cái bằng được tán dương và được tri ân tưởng niệm giống như một vị thánh, mặc dù nó là bình thường. Thì trong Phật giáo chúng ta đó không có cái lời ban chân phước, không có lời ban phong thánh, nhưng mà cái ý nghĩa của tất cả những cái từ được gọi là Bồ Tát được sử dụng như trong này gọi là Bồ Tát Bất Nhĩ, tức là Bồ Tát nó có khác biệt với người bình thường là sống một cái đời sống rất là an bằng thủ đạo. Thủ tức là gìn giữ cái đạo, cái tuệ giác của mình, cái sự nghiệp của mình. Mà khi đã gìn giữ cái tuệ, cái sự nghiệp của mình thì không có vì cái đời sống vật chất phù hoa, không có vì danh lợi, hay nói một cách khác không có vì cái tấm thân gọi là tứ đại này bảo vệ nữa, mà mình bảo vệ cái đạo gọi là trí tuệ là điểm chính. Cho nên Bồ Tát Quảng Đức đã đốt lên một ngọn lửa tuệ giác để làm thức tỉnh lương tri của nhân loại, để giúp đỡ cho pháp nạn của Việt Nam. Cho nên chúng ta tán dương, chúng ta tri ân, và tất cả mọi người đều tôn vinh ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức. Và không phải một mình Bồ Tát đó, mà rất nhiều vị thánh tử đạo, rất là nhiều vị tăng ni đã tự thiêu để cúng dường pháp nạn đều được xưng tán là Bồ Tát, là thánh, gọi là Bồ Tát Thánh. Và có một sự khác biệt giữa Bồ Tát và chúng sanh là Bồ Tát là vị tha, mà chúng sanh là vị kỷ. Cho nên Bồ Tát là vì người, vì thế gian và vì Phật pháp. Và ngay cả khi chúng ta sám hối, chúng ta đọc một câu tha thiết lắm, nhưng mà làm được bao nhiêu thì chưa biết. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Trời, nghe nó mạnh vô cùng. Mỗi lần đọc kinh sám hối đọc câu đó, nghĩa là dù phải chịu, hay là thà phải chịu muôn ngàn gian khổ, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Chữ đạo đây là chữ đạo đó, tức là trí tuệ, là di tuệ thì nghiệp này nè. Là người Phật tử phải tuyên bố một câu là cái bằng dù phải chịu muôn ngàn gian khổ. Gian khổ đây là không phải chỉ là đi đày ải, đi làm cu li, hoặc bị người ta hành hạ, bị người ta bắt. Nghĩa là nếu mà mình không có bỏ đạo, hoặc là mình nữa là nhất định gìn giữ cái tệ giác này là mình sẽ bị chết, bị tù đày. Không, con sẵn sàng, kể cả nữa là nếu mà con giữ được cái trí tuệ, cái mà làm cho con hạnh phúc và giác ngộ này, thì hy sinh cái thân mạng này không ăn chung gì. Giống như khi mà bổn sư của chúng ta đã ngồi xuống có cái bồ đề rồi tuyên bố một câu rằng thà thịt nát xương tan, Mà nếu không tìm ra cái đạo này thì ta không hề được vậy. Đó là cái gọi là ăn bằng thủ đạo. Thủ là vậy đó. Thủ tức là giữ. Mà giữ đây không phải là giữ gì, không phải là giữ ngôi chùa này. Nó rằng là ngôi chùa Minh Quang này, nếu mà một mai ai muốn tới chiếm là tôi sẵn sàng cố thủ, ngồi trước tự thiêu, ai mà lấy cái chùa tôi đốt tôi chết. Làm gì? Bởi vì mình chết rồi có giữ được cái chùa đâu, phải không? Và cái chùa này các vị thấy không, là của bá cha bá tánh rồi, 100 năm rồi, 200 năm nó nữa rồi, ai còn ai mất. Trăm năm trước thì chưa có mình, trăm năm sau thì mình cũng chẳng có. Gọi là trăm năm trước nào đã có tôi, trăm năm nữa tôi nào đã có. Trần còn bản sinh kim dĩ ngộ, mà nhân sinh thất thập cổ lai hy. Đời người 70 tuổi là cũng là khó kiếm rồi. Chắc chắn là mấy Phật tử bây giờ mình nhiều người 70 hơn lắm, cho nên là khó kiếm lắm. Thuộc về loại hàng hiếm á. Cho nên mấy bà già cái gì hàng cũng hiếm, đồ thứ thiệt không à. Bởi vì trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ mà nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi thì khó kiếm, nhưng bây giờ qua xứ này cho nên người ta bảo vệ nhiều, nên từ 70 nó lên là nhiều lắm, không còn là cổ lai hy nữa. Ở đây chúng ta chỉ muốn nói rằng chữ sửa giữa cái chỗ mà Bồ Tát bất nhĩ, tức là Bồ Tát không có giống với thế gian, là Bồ Tát phải có một cái tâm hồn rộng rãi, vị tha, nhân ngã, và sẵn sàng thà phải hy sinh cả thân mạng của mình. Nói gì tới mình nhịn ăn, nói gì tới nhịn mặc, mà quỷ bỏ vì cả cái tấm thân này mà thịt nát xương tan để giữ được cái tuệ giác, thì người Phật tử cũng phải làm điều đó mới được gọi là Bồ Tát. Đó là nó khác biệt với chúng sanh là như vậy. Cho nên nếu mà khi mà chúng ta học được điều này rồi, chúng ta mới thấy rằng cái sự khác biệt của cái lòng tham của con người và cái sự tri túc, cái chỗ mà biết đủ, giống như mình nói là giữa, nghĩa là ít muốn và biết đủ, nó sẽ có một sự khác biệt. Và khi các Phật tử chúng ta mình phân tích rằng không phải là vì bây giờ mình đầy đủ quá rồi, mình thừa bứa quá rồi, cho nên vậy mình không cần nữa, là mình gọi là mình biết đủ, không phải vậy. Hay gọi là mình thừa bứa quá rồi, mình gọi là mình tri túc. Giống như ngày xưa mình còn nhỏ thì các vị biết là trong cơ thể mình nó thiếu dữ lắm, nó thèm ăn cái gì nó cũng thiếu, rồi ăn chua cũng thấy ngon, mà gọi là giống như thầy kể hồi còn nhỏ, thầy mà Mỹ mà nó chạy ngang mà nó thấy xuống một cái lon, bây giờ mình gọi là lon chem, tức là lon bơ hoặc là lon cái nho mà xay ra rồi 5-10 đứa con nít mà cái mình lượm được rồi, khui ra rồi, các vị biết là chen vô mình chọt con tay mà quẹt một cái, trời ơi, để vô miệng cái giống như thiên thần, nó ngọt nó ngon chưa từng thấy. Từ hồi nhỏ đến nó có được ăn cái đó bao giờ. Ở cái xứ mà các vị biết là nó nghèo khổ, làm gì mà có nho, mà nho mà làm thành nghĩa là chem nữa. Nhưng mà nếu bây giờ các vị qua bên đây rồi, nghĩa là để trong tủ lạnh rồi, nhiều khi một năm không biết đụng tới hay không nữa. Rồi bây giờ các mình nói rằng tôi bây giờ là tri túc lắm, không thèm cái đó đâu. Không phải mình không thèm, cái gì nó dư rồi, phải không? Bây giờ nó dư rồi, trong cơ thể cái gì nó dư rồi, nghĩa là từ chất ngọt, từ chất béo, chất đường qua đây cái gì không có thiếu gì đâu, cho nên mình sợ, mình thấy mình sợ nó. Còn ngày xưa cái lúc mà nó thiếu đến mức độ đó, cho nên cái gì nó cũng ngon cả. Chocola, bánh chocola của Mỹ mà các vị biết mà ăn một cái rồi là nhớ đời luôn. Bây giờ qua trời ơi, dòm ngó là không dám dòm nữa. Thấy nó là mình đi xa xa chứ, đi xa xa chứ. Và các vị cứ so sánh bây giờ trẻ con bên này, mà trẻ con nít bên này mà hiếm có trẻ con mà thèm chocola, không thèm. Nhưng mà trẻ con của mình ngày xưa nó thèm không? Nó có đâu mà nó thèm. Nếu mà mình đi ra ngoài người shop, hoặc là lúc mà thầy nhỏ đi học mà có được nữa là kẹo bi, kẹo ú gì đó, trời ơi là thôi, đó là một gia đình khá giả đó. Có được mua được vài cục kẹo ú đó là đã là hiếm có rồi. Không biết các chị đi biết ai biết kẹo ú không? Kẹo ú tức là cục kẹo đó. Cái đường với lại nó làm chút gừng, nó làm chút chung, nhớ chung bánh ú mình vậy nè, nó kêu kẹo ú chứ có gì. Bộ đúng. Kẹo ú bây giờ không biết còn không á, cách đây phải chừng 40-50 năm mới biết kẹo ú á, kẹo ú bây giờ sẽ không còn. Kẹo ú mà. Cho nên cái chỗ mà mình muốn nói là chúng ta hiểu dục tri túc á, là phải có một cái ý niệm của một sự phấn đấu, một sự giác ngộ, chứ không có phải là vì do mình thừa bứa mình dư rồi mình nói rằng mình tưởng rằng hiện tại mình đã tri túc rồi. Tri túc nghĩa là cái mình biết lúc nào mình vừa đủ vừa dừng, cho nên đừng có thêm nữa. Trước khi mà các vị muốn đi mua một món đồ hoặc đi ăn một món đồ gì thì các vị phải nhận thức được rằng nếu mình mua món đồ đó mình có xài hay không, phải không? Chứ đôi khi nữa là do cái gọi là cái ham muốn, cái gọi là mình gọi là cái dục của mình á, mình thấy là mình thích, cũng như mình thấy cái áo á là mình thấy là mình thích liền, nhưng mà mình phải đặt một câu hỏi là mình có xài nó hay không, có thật sự là nhu cầu cần hay là không, hay là ở nhà mình có còn bao nhiêu cái, khoảng như 40 cái, 50 cái chưa xài hay là không, thì lúc đó mình mới hiểu rằng giữa cái chỗ mình tri túc hay gọi là cái phần yểm ly này đó là mình phải có tuệ giác nhận thức trong đó. Khi mua một món đồ ăn hay là khi mua một món đồ xài, mình phải có một cái tuệ giác để nhận thức rằng cái nhu cầu của mình và cái tri túc, cái hiểu biết rằng là như vậy là mình đã quá đủ rồi, nó dư thừa rồi, cho nên đừng có mua thêm một, đừng có sắm thêm để làm khổ lụy vì mình nữa. Thì như vậy gọi là cái phần tri túc. Cho nên ở đây đó, cái phần thứ nhất chúng ta đã nói rồi, tức là nếu mà vì mình nghĩa là đi tìm cầu hoài đó thì mình sẽ tạo nên các cái tội ác, các cái ác nghiệp, các cái phiền não. Ăn cũng vậy, mặc cũng vậy, ở cũng vậy, ngủ cũng vậy, cái gì mà mình thấy là nó vừa đủ bằng tuệ giác của mình nhận thức được. Và bây giờ mình bước qua cái bước thứ hai, đó là làm thế nào để nó có đời sống nên là an bần thủ đạo. Tức là chữ an bần ở đây tức là những người họ học đạo ngày xưa đó là họ sống một đời sống rất là đơn giản thanh bần, nhưng mà cái đạo tâm của họ rất là cao thượng, rất là quý giá. Và cũng đồng thời nữa là cái đạo tâm này cũng có nghĩa là tuệ giác họ rất là sáng suốt, cho nên nó được gọi là Bồ Tát. Và như vậy là tất cả các Phật tử chúng ta ngày nay nếu mà mình tu hành đó mà mình không có so sánh nữa, không có nghĩa là nhìn lên nữa, mà mình có thể nhìn xuống và có thể nhìn ngang rất là nhiều người, không có phải truy cầu nữa. Bởi vì cái truy cầu sẽ làm cho mình khổ. Khi mà ngài Tinh Văn ngài nói một vài thơ rằng nếu có người nghĩa là người khác cởi lừa thì mình cởi la. Các vị biết con lừa với con la khác nhau khác không? À, hai con nó khác nhau. Người khác cởi lừa thì mình cởi la. Tuổi thân sao lại kém người ta, mình thấy là mình thua người ta. Ta mặc đồ có đồ hiệu, ta đi xe hiệu hơn, mình thấy mình thua người ta thôi. Nhưng mà rồi nếu bây giờ đó là quay đầu trở lại sau lưng của mình, hoặc mình quay đầu về cái quá khứ của mình, gọi là quay đầu chợt gặp ông xe đẩy, cái người mà đẩy xe nó là đổ mồ hôi, hay là cái người kéo xe phu cái xe ngày xưa người ta ngồi xa mắt ngưỡng rồi một người phải kéo xe vậy đó. Rồi bây giờ các vị suy nghĩ thế nào, gọi là coi lại đó thì sao, là mới thấy vẫn còn hơn người xa. Nghĩa là bây giờ mình nhìn lại cái người xe đẩy, nếu bây giờ mình đi về những cái vùng hoặc là các vị đi qua Ấn Độ hay là đi Miến Điện, Campuchia thì các vị thấy rằng đó là mình hơn người ta nhiều nhiều lắm. Cho nên cái chỗ nghĩa là có một cái sự suy nghĩ nghĩa là chín chắn vậy rồi đó, bắt đầu chúng ta mới quay qua cái phần thứ hai, nghĩa là làm thế nào để tu tập đạo nghiệp để nghĩa là có thể tìm lại cái viên minh châu mà Đức Phật đã vì chúng ta mà khai thị. Đây là yếu tố chính của người học Phật. Cho nên ngày mà chúng ta học Phật á, chúng ta thấy rằng là tất cả những người thế gian này, ai trong đời này đó cũng vì một chút nào đó là danh, một chút lợi, một chút vật chất. Trong khi ngài Đại La Lạt Ma ngài nói rằng gì, ra đời thì hai tay tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay đó. Khi mình sinh ra đời là hai tay trắng, khi mình lìa bỏ cuộc đời này cũng trắng hai tay. Cho nên sao cứ mặc mãi nhặt cho đầy mà túi đời như mây bay, cái túi đời, cái túi mà túi tham á giống như là mây bay vậy, tụ rồi tan, không có lúc nào có thể là tồn tại mãi. Cho nên mình nhận thức được cái điều này rất là sâu xa, để trước khi mình dấn thân vào cái bước thứ ba là an bằng thủ đạo, cái mình có thể giữ được là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của mình. Như vậy làm thế nào để mình duy trì cái trí tuệ, làm thế nào để mình có thể là giữ được cái đạo nghiệp? Cái thứ nhất đó là mình phải nhận thức được rằng mình phải hy sinh kể cả thân mạng, hy sinh kể cả những vật chất mình đang có. Bởi vì thay vì mình nghĩa là thu vô thì bây giờ mình buông ra. À, mình muốn làm Bồ Tát thì mình vị tha, mình nhân ngã, tức là buông ra. Cái mà sao mãi nhập cho đầy là túi đời như máy bay, bây giờ mình không làm gì nữa. Thay vì nhập vô, bây giờ là trong túi mình có gì thì mình mốt mình nhập ra, tức là cho ra. Cho đi những cái chúng ta đang có, cho đi nữa là niềm tin, cho đi hy vọng, cho đi nụ cười, cho đi lòng bác ái, cho đi làm lòng cảm thông. Tất cả những cái đó, có nhiều khi các vị nói rằng con nghèo con lấy gì con cho. Mình nói rằng chỉ có Bồ Tát, những người giàu có ở đây nói rằng bây giờ ngay chuẩn bị vận động, nói rằng vận động là thầy kiếm mấy người nào khá rồi đó là đại gia, chứ còn con nghèo. Nhưng mà đâu phải là khi ta vận động là nói tới nghĩa là mình cho đi bằng tài sản vật chất, mình có nhiều cái mình cho đi lắm. Cho nên tôi là kể cả cho đi một cái niềm cảm thông, cho đi một cái niềm hy vọng, và kể cả với một người đang bệnh, đang hấp hối, sắp sửa chết rồi, các vị cho đi một lời cầu nguyện cũng là một sự cho đi vậy. Thấy không? Cho nên nếu mà các vị đi ngang qua, thậm chí không phải là đợi một chiếc xe nó đụng, nó tan vỡ đi, rồi mình biết trong xe đó có 3 hoặc 5 người đã chết rồi, mình cầu nguyện. Mà mình vô tình mình đi ngang, mình thấy một chiếc xe nào đó nó chạy, nó cắn con mèo hay là con căng ca ru gì nó nát hết trơn á, trong lòng mình cũng xốn xang cảm xúc nữa. Cái mình dành nữa là một second thôi, tức là một giây thôi, để mình tiếp thương, mình niệm tưởng, mình cầu nguyện cho nó được an bình về một cảnh giới mới. Đó là tâm hồn của Bồ Tát, đó là sự cho đi. Mà không cần ai biết đó, mình ra con căn mô nó không cần mình. Cũng giống như bây giờ đây là có một cái Phật tử là các vị biết ghi tên ở trên chùa đó, bổ đem nhờ cầu nguyện con chó 13 tuổi tên là Lucky. Cầu nguyện gì á, để cầu con chó mua 13 năm, tức là có tình cảm yêu thương lắm. Cho nên bây giờ nữa là khi nó chết đi rồi, phải đem lên chùa giống như một người vậy, để là mỗi đêm giờ trên chùa tụng kinh để cầu cho nó để làm gì? Cầu cho nó chuyển thân chó trở lại làm người, hoặc là tốt đẹp hơn. Đó cũng là một tấm lòng, phải không? Mà đây là con chó của mình nuôi, mình mới cầu nguyện vậy. Con chó người khác mình có cầu nguyện không? À, có sự khác biệt. Nếu mà chỉ cầu nguyện con chó mình riêng thôi thì mình vẫn là chúng sanh. Phải làm sao mà bất cứ con chó, con mèo, bất cứ gì của ai nó không dính dáng tới mình trơn. Mình thấy một chiếc xe chạy ngang qua rồi đụng một con chim chết, nằm chết trên vệ đường, thì mình cảm thấy mình xót thương. Mình có một cái gọi là cái bằng hoài cảm, hay gọi là mình có một cái, mình gọi là cái bằng lòng bi cảm, compassion, tức là mình nghĩ đến cái điều đó không, là đó là cái tâm niệm của Bồ Tát. Bồ giả, khổ giả là như vậy. Cho nên chỗ này khi mà chúng ta đọc cái từ đó là Bồ Tát bất nhĩ đó, thì các vị biết là cái sự cầu nguyện, sự cúng dường, sự cầu siêu, tất cả những cái niệm tưởng chúng ta, hay nói một cách khác, gọi là lời cầu nguyện, hay là lời tán thán, hay là lời khích lệ, đều là những món quà cho đi mà mỗi người đều đang có. Tất cả những người Phật tử chúng ta đang ngồi ở đây, người nào cũng có những cái đó. Giống như mình nói rằng đó là hiến dâng cho đời một nụ cười, tặng cho người ta một nụ cười. Trời, có nhiều người hà tiện nụ cười, lúc nào mặt cũng giống như là cái bằng hình sự, thấy ghê quá, không? Nhưng mà cái mà mình cho một nụ cười, trong kinh gọi là cho tặng nụ cười. Nụ cười đó là nụ cười vô giá, cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mình cười mình đã bổ cho mình rồi, mà người khác thấy mình họ cũng bổ theo đó, hạnh phúc theo. Cho nên nếu mình cho tặng từng nụ cười cũng đồng nghĩa là gì? Là mình là có tâm Bồ Tát rồi, là vị tha rồi. Vì nụ cười theo trong kinh của Bồ Tát Quan Âm là gì? Mắt thương nhìn cuộc đời. Rồi nụ cười cũng vậy các vị, nghĩa là khi mà nụ cười các vị, nghĩa là an lạc các vị nở ra đó, thì sẽ giúp cho người ta được an lành, được gọi là vô ý vị thí. Cho nên nếu mà mình vô ý thí, tức là cho người ta một sự không sợ hãi, cho người ta một sự bình an, cho người ta một sự hạnh phúc, thì cái đó là cái món thí đó là nó còn nhiều hơn cả tài thí, nhiều hơn cả pháp thí, gọi là vô ý thí, mang lại, đem lại cái sự không sợ hãi cho người khác. Cho nên nếu mà chúng ta học được cái thời gian, chúng ta học được cái chỗ mà duy tuệ thị nghiệp này, thì chúng ta thấy là một cái người học Phật đó phải qua những con đường gì? Là phải qua một con đường thực tập, là văn, là tư, là tu. Các Phật tử phải, nghĩa là phải nghe kinh, phải học kinh. Chữ văn á, tức là phải có lỗ tai đó, luôn luôn nó có một bộ nhĩ cho nên nó gọi là văn. Văn đây tức là mình phải nghe, nghe rồi, nghe xong rồi mình mới nghĩa là tư, tư rồi suy nghĩ. Suy nghĩ tức là có một cái thời gian nghĩa là suy gẫm những cái lời dạy của Phật, những lời dạy của Bồ Tát và những lời chia sẻ của thiện hữu tri thức, rồi bắt đầu mình mới đem ra mình ứng dụng trở thành hành động. Quan trọng nhất của đạo Phật là con đường của sự ứng dụng, là tu. Tu là gì? Là trí tuệ đó, là ứng dụng. Đây là bát nhã. Cho nên nếu mà mình có thể ứng dụng được bát nhã, mình ứng dụng vào chữ tu, thì lúc đó mình mới hiểu được cái từ đó là duy tuệ trị nghiệp. Chỉ có cái tuệ này mới là sự nghiệp của mình thôi. Còn lại những cái bình thường như vật chất, như đời sống, hay gọi là thượng lưu, hạ lưu, là những cái đó gọi là râu ria thôi, không có dính dáng gì trong cái diện đạo cả. Đó, chúng ta phải suy nghĩ được cái câu này, cái phần này là phần quan trọng. Cho nên thứ nhất chúng ta phân biệt giữa cái phần mà gọi là đọc kinh hay là văn kinh để mình có thể mở mang được trí tuệ. Các vị biết là ngay cả cái thời kinh mà nếu mà người ta tu tập người ta không chính xác, người ta sẽ hiểu lầm á. Thậm chí những người xuất gia mà không có hiểu được cái lời kinh của Phật dạy, không có hiểu được cái trọng trách, hay là không có đi được đúng cái đạo nghiệp của mình, ta gọi là duy tuệ thị nghiệp á. Nếu mà mình có thể văn kinh đó, mình có thể đem cái lời kinh này, mình có thể truyền đạt lại, mình có thể thực tập sống cho mình và truyền đạt cho người khác, để cho người ta giác ngộ, người ta tu hành, thì đây là sự nghiệp của mình. Mà nếu bây giờ mình văn kinh mà mình không có hiểu được, tức là không có tư và đồng thời mình không thực hiện được, mình hiểu lầm á, thì coi như chính cái lời kinh đây nó sẽ ràng buộc và làm cho mình phải khổ đau, tức là chấp thủ. Lúc đó mình không có được tuệ nữa, mà mình rơi vào con đường của vô minh. Khi mà mình còn ở Việt Nam thì các vị mới có một cái từ là người ta hay nói, hơi hay nói thôi nhưng mà không biết có đúng không, nói rằng nghĩa là thuộc kinh Di Đà ăn tới già không hết. Mấy ông thầy vậy, tại sao vậy, các vị hiểu không? Mấy ông thầy chỉ có thuộc có một bài kinh A Di Đà thôi, tức là kinh Niệm Cầu Siêu á, kinh Cầu Siêu để đi làm đám, đi làm đám để Phật tử gì, vì lợi dưỡng Phật tử phải cúng dường. Và cũng có nhiều người nghĩ rằng ở bên nước ngoài này đó, là khi người ta làm một cái đám là người ta phải ra giá, các vị cứ tưởng tượng đi. Nghe nó nghĩa là nó vừa xấu hổ mà nó vừa nghĩa là hoàn toàn nó sai đi với cái chỗ mà ăn bằng thủ đạo. Cho nên khi mà chúng ta nó đang khổ, nó vì nghĩa là gia đình thân nhân nó đang khổ, nó cần tìm đến đạo, nó cần nghĩa là tìm đến thầy, thì thầy nghĩa là phải thuyết giảng thiết linh và phải đưa cho cái người nghĩa là thân nhân và kể cả những người đã ra đi đó, họ có một sự giác ngộ tỉnh táo để họ đi đúng con đường của họ. Cái đó là bổn phận của mình mà. Còn cái việc mà Phật tử đó, khi mà họ vì cái sự nghiệp hay là vì cái đạo đức và vì cái tình ân mà của thầy giúp đỡ cho họ vậy, họ đến chùa để họ cúng dường và hỗ trợ tăng ni tu học và sống tiếp đó, thì việc đó là việc hộ trì tam tam bảo mà không có dính gì tới cái đám đám ma cả. Chứ nếu không thì mình sẽ bị rơi vào con đường cái chỗ là thuộc kinh Di Đà ăn tới già cũng không hết. Chỉ có thời kinh Cầu Siêu không sao, nhưng mà thật ra thời kinh Cầu Siêu đó, thời kinh Di Đà không ăn tới già, bởi vì thường thường có một người đó ăn có 49 ngày, cũng 49 ngày là câu sao, không phải vậy. Chỗ này là cái chỗ mà người ta sẽ sai lầm, người ta hiểu lầm. Cho nên vì quan điểm đó mà trong Minh Quang chúng ta đã có một quan điểm rằng bất cứ bài kinh nào cũng đều là cầu siêu được, tức là giúp cho cái người học kinh hiểu kinh để gì, để siêu, tức là tiến hóa vượt lên, tức là từ cái chỗ mê lầm chưa biết mà trở thành một cái người hiểu biết, có đạo nghiệp, có trí tuệ, sống một cách xứng đáng, thì cái đó gọi là kinh. Và cầu đó gọi là cầu siêu. Cho nên cầu siêu đây nó là siêu, là tiến hóa, là vượt lên. Tụng một bài kinh nữa là cầu cho người sống cũng siêu mà người chết cũng siêu, có nghĩa là họ tiến hóa, họ vượt lên, họ hiểu biết, họ giác ngộ, họ không còn mê lầm nữa, gọi là cầu siêu. Và khi đã cầu siêu vậy thì không nhất thích cơ thiết là phải tụng kinh Di Đà. Giữa kinh Di Đà ăn tới già không hết, không dính dáng gì nhau đâu, không dính dáng gì với nhau đâu. Nếu mà ở chùa rồi Phật tử tới cúng dường phải lo cho tam bảo, hộ trì tam bảo là chuyện đó, là chuyện gọi là trong tứ chúng á, là Phật tử tại gia còn phải có công ăn việc làm, cho nên nghĩa là trích một phần của đời sống mình hộ trì tam bảo, gọi là đóng góp làm cho tam bảo được trường tồn. Còn cái người trưởng tử xuất gia, những người xuất gia thì nó không phải là vậy, là những người trưởng tứ chức ra là phải học kinh, phải văn, phải tư, rồi phải tu, rồi phải đem những cái lời pháp và đem những cái gì đó mình chuyển hóa được con người của mình, và có thể là chuyển hóa được kẻ khác, chuyên trở được cái ý niệm về tuệ giác đó đến với tất cả thế giới nhân sinh. Giống như lời Đức Phật nói rằng Như Lai ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là làm tất cả mọi người thấy được cái tri kiến, tức là thấy được cái Phật tánh của mỗi người là tuệ giác đó. Và khi mà mình đã bị tuệ giác rồi là mình sẵn sàng hy sinh, mình an lòng, mình thủ đạo, giữ cái đạo này, tức là tuệ giác này rồi đó, là cái gì mình cũng hy sinh được. Nếu mà các vị đọc kinh Pháp Hoa, các vị thấy rằng Bồ Tát chỉ vì cầu một câu kệ, một bài kinh Pháp Hoa mà làm gì? Trọn đời làm đầy tớ, làm thân, làm trâu, làm ngựa, làm ghế ngồi cho người ta ngồi cũng được nữa. Chỉ vì nghe một câu kinh Pháp Hoa thôi, tức là chỉ cần nghe một cái tuệ giác, đạt được tuệ giác đó, thì Bồ Tát sẵn sàng làm thân trâu ngựa, làm mướn để đổi lấy một câu kệ của kinh Pháp Hoa mà thôi, tức là để đổi lấy cái tuệ giác này mà thôi. Lời này Đức Phật nói trong kinh rất là rõ ràng, và mình nghe mình phải hiểu được cái việc đó. Chứ nếu không thì mình cứ tưởng rằng tại sao rằng đó là nếu là một người Phật tử thà dù phải chịu muôn ngàn gian khổ cũng quyết lòng vì đạo hy sinh, không phải là để mình bảo vệ cái đạo, bảo vệ cái chùa, bảo vệ cái màu áo tôn giáo, mà mình bảo vệ là gì? Bảo vệ cái trí tuệ của mỗi người của chúng ta. Cho nên chúng ta không vì lý do gì mà chúng ta có thể thay đổi được đạo tâm của mình. Bởi vì khi mình đã có đạo tâm, tức là mình phải có tuệ giác của nó. Chính cái tuệ giác này nó giúp đỡ khai mở cái chính mình, không rơi vào con đường của mê lầm, mà không đọa vào các cảnh giới khổ đau. Cho nên vì vậy mà quý giá. Trước khi mà lúc mà thầy chưa đi nước ngoài, thầy nghe nói rằng hết gần 50-60% những cái người mà có đạo Phật, tức là những người Phật tử đó, gọi là Phật tử đó, khi đi nước ngoài các vị biết là đến những cái đảo á, rồi cái là vì ở đảo khổ cực cho nên nghe mà người ta bảo lãnh mình, kêu mình cải đạo, tức là đổi theo đạo khác, rồi sẵn sàng cải đạo, tức là từ Phật giáo chuyển sang một cái đạo khác để gì vậy? Để được bảo lãnh, để được có công ăn việc làm, vậy để được đi xin rồi trở thành một cái người tín ngưỡng đạo khác, tội nghiệp mình lắm. Tội nghiệp là vì lúc đó mình thật sự là người cùng tử, là nghèo nàn, mình chưa bao giờ hiểu được rằng duy tuệ thị nghiệp, chính cái tuệ giác chính là sự nghiệp của mình. Nếu mình hiểu được vậy là không có lý do gì mình có thể thay đổi cả. Có thể là đổi cả sinh mạng này, có thể nói rằng đó là mình có thể nghèo, có thể đói, có thể chết, có thể khổ. Giống như Bồ Tát cũng thức vậy, sẵn sàng đó là đốt cháy cả thân tứ đại này để giữ được cái tuệ giác đó, giữ được cái ngọn đèn chân lý sáng soi trong thế gian này, thì Bồ Tát sẵn sàng hy sinh. Thì mình là người học Phật, mình cũng phải hiểu được cái từ ăn bằng thủ đạo là vậy. Khi chúng ta đọc được cái câu nghĩa là Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc an bằng thủ đạo duy tuệ địa nghiệp, cái biết đủ của mình nó rất rõ phân biệt rằng đó là biết chỗ nào đủ, biết chỗ nào dừng lại, đừng có tham cầu quá đáng. Bởi vì chính cái mà quá đáng đó thì nó sẽ tạo ra vô lượng tội ác. Dừng lại, biết đủ thôi. Cho nên ngay cả khi mình ăn, mình thấy mình cái món ăn này nó vừa ăn, nó vừa đủ thôi, thì mình ngưng lại thì nó còn ngon. Nhưng mà nếu các vị nó là ráng thêm á, chừng đó là 2-3 muỗng nữa, hoặc các vị chỉ cần ráng thêm nửa cái bánh xèo nữa rồi chọt cái tay mà nó đụng ra rồi đó, coi như rồi đó, chỉ có chút xíu vậy thôi là mình đã biết đủ khác rồi. Nói một cách khác, mình còn thiếu một chút xíu thì mình thấy nó ngon. Cho nên bữa nào mình lên ăn đó mà mình trên một bữa ăn mà mình ăn thấy dọn lên rồi, đồ ăn rất ít á, mình ăn mình thấy ngon. Mà nó quá nhiều rồi mình không biết món nào để mình lựa trên. Hay là món ăn mà nó thiếu chút á thì mình thấy rằng trong đây nó ngon quá, bởi vì nó còn thiếu. Nhưng mà cái món nào á, cái bàn cái gì nó dư rồi đó thì nó sẽ không có ngon nữa. Huống hồ gì cái việc học Phật. Học Phật là đòi hỏi một cái tuệ giác, một cái chỗ suy nghĩ mà các vị biết rằng trong thế gian này đó, cho dù chúng ta có tìm cầu những cái vật chất danh vọng, rồi cuối cùng chúng ta buông bỏ hết, bởi vì mình không có giữ được gì cả. Một cái vị đại đế người là nổi tiếng của châu Âu là ai? Là Alexander đại đế. Ông trước khi mà ông qua đời gọi là băng hà, ông kêu hết quần thần trở lại, xong rồi ông để lại một cái di ngôn gọi là lời di chúc. Lời di chúc của ông là có ba điều. Thứ nhất á, là khi mà ông nằm xuống ra đi đó, là tất cả các vị thầy thuốc hay gọi là bác sĩ á, mình gọi là cả bằng những thái y nào giỏi nhất á, là những người phải khiêng ông. Thứ hai là gì? Vàng bạc phải rải khắp con đường của quan tài đi qua. Và thứ ba nữa là quan tài của ông là phải khoét hai cái lỗ để thọt hai cái tay ra. Thì bây giờ có một vị đại thần á mới thắc mắc cho nên mới nghĩa là xin đại đế Alexander nghĩa là giải thích tại sao mà ông lại có cái lời di ngôn vậy. Thì ông nói cái thứ nhất á là ông muốn nói cho tất cả mọi người sau này hiểu rằng cho dù những vị thầy thuốc, những vị thần y giỏi nhất cũng không có thể cứu được mạng sống khi mà mạng sống đã tận. Cho nên vì vậy mà bắt tất cả những bác sĩ thầy thuốc giỏi nhất thì thiên cho các con. Cái thứ hai nữa là vàng bạc là rải đi, rải dài theo con đường của quan tài đi qua, thì giống như cái câu mình nói đó, tức là ra đời hai tay trắng. Cho nên vì vậy mà cái túi tham, túi mà mình gom góp lại vàng bạc này rồi, cuối cùng mình phải trả lại cho đời, cũng không mang theo được. Còn thọt hai cái tay ra khỏi hồn là gì? Để thấy rằng là trắng hai tay, ai cũng là trắng hai tay. Dù rằng ta là đại đế, dù rằng ta là vua, gom hết cả nửa châu Âu, nửa cái địa cầu này, thì cuối cùng ta ra đi cũng với hai tay rồi. Cho nên cái bài học của ông, những lời di ngôn của ông đáng để mình suy nghĩ, đáng để tất cả các Phật tử chúng ta khi đọc cái phần đó là từ bỏ thoái đời, hay là cái phần đó là phần 3 của cái lời giác ngộ này, thì mình phải đáng suy nghĩ. Bởi vì trong cái văn cái tư này thì mình biết rằng cuối cùng á, cái chữ tu đây á, nó không phải là vào trong chùa, không phải là làm những người xuất gia, mà những người nào có thể giữ được cái tuệ giác, người nào có thể là có những cái công phu thiền định để phát sinh được tuệ giác, hay nói có một cách khác là người nào đã ứng dụng được cái lời dạy trong sự tu hành mà có được trí tuệ để phán đoán được rằng lúc nào nên dừng, lúc nào nên tiếp tục, lúc nào nên được gọi là biết đủ. Biết đủ đây không phải là có sự nghĩa là thừa mứa nhàm chán, mà biết đủ đây là biết được cái lòng tham, biết được cái lòng sân, biết được cái si mê của mình chỗ nào sẽ làm cho mình phải bi bì, phải khổ đau. Cho nên nếu bây giờ chúng ta cứ trở lại lúc mà ngày xưa mình còn nhỏ, mình chưa biết gì trơn, hay là ngày nào mình ra đời thế gian này, khi mình đọc lời thơ ta cứ tưởng trần gian là quả thật. Rõ ràng là trước kia mình không phải ở trần gian sao? Ta cứ tưởng trần gian là quả thật. Thế cho nên tất bật đến bây giờ, tất bật cho nên nữa là mình cho rằng trần gian là quả thật, Việt Nam mình nơi mình ra đời là quả thật, quê hương là quả thật, hay là khi mình qua nước Úc này mình định cư, mình trở thành cái là permanent, rồi mình trở thành citizen, mình trở thành công dân của nước Úc là quả thật. Cho nên mình vẫn tất bật đến bây giờ, cho đến bây giờ 70 tuổi rồi mình chưa thấy, mình cũng chưa nghĩ. 70 tuổi vẫn còn chốt để làm, 70 tuổi vẫn còn kiếm tiền. Tại sao vậy? Bây giờ mình sẽ đặt một câu hỏi như vậy. Cũng giống như bây giờ ở Việt Nam mình, các vị đọc cái bài các Phật tử chuyển nói rằng đó là có một cái ông tên là ông Khánh, hình như là Vũ Hồng Khánh hay gì đó, là một nhà khoa học gì đó. Các vị biết là ông làm một cái lăng mộ, ông là một cái mộ của ông đó, ở dưới đáy hồ, và ông làm bằng đá, làm 3 năm chỉ một cái phòng sơ mà làm không á là $1 triệu. Ông ở Hải Phòng, xong rồi ông làm xong rồi ông viết di chúc trở lại, là ông giao cho con ông để sau này khi mà hai vợ chồng nữa là ông mà chết rồi là thiêu, phải thiêu bằng cách nào mà để cho nó thành xương, nó thành giống như carbon, tức là mình gọi là nó không có quỷ á, nó vĩnh cửu nằm ở dưới đáy nó, rồi mỗi lần khi mà không có nước thấm vô được cái xương nó không quá thật luôn rồi. Hai vợ chồng nằm ở dưới đáy hồ đó, tính là làm vậy. Nửa một sao nữa là khi mà ông chưa chết là giấy tờ chuyển qua con rồi, con nó cầm luôn như ngân hàng luôn. Nó cầm luôn ngân hàng, cho nên bây giờ đó là cả cái lăng mộ vậy là coi như là cũng bị phá sản, làm rồi mà cũng không được chôn. Thì cái ý nghĩa này để chúng ta thấy, để chúng ta suy nghĩ rằng đó là nếu mà mình tưởng trần gian là quả thật, cho nên mình tắt vào cái bây giờ, Rồi có nhiều người nói một cách cao hơn là ta cứ ngỡ rằng xuống trần chơi một lát, tức là mình ở đâu trên trời thì cái thượng thiên đó, ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nhưng mà nào ngờ đâu mà ở mãi hôm nay, không phải ở mãi hôm nay đâu, còn nữa, còn lâu nữa, còn vô lượng kiếp sinh tử luân hồi là tại sao vậy? Tại sao năm mình không có tuệ, mình không có thấy được rằng cái mà mình giữ được là cái trí tuệ, thì duy tuệ thì nghiệp đó, nếu mình giữ được duy tuệ thì nghiệp đó rồi đó thì chắc chắn rằng mình sẽ không có tắc tật, hoặc là mình không có tưởng rằng cái cõi trần gian này mình sẽ ở mãi. Cho nên các vị chúng ta thấy rằng bây giờ mình ở ốc này bao lâu rồi? Có nhiều người ở 30 năm rồi, 40 năm rồi. Nhưng mà có ở mãi không? Không, không ai ở mãi hết. Người nào qua ở thế giới này, hay nói một cách khác là đối với vũ trụ, đối với địa cầu, mình chỉ là người khách lữ hành. Cho nên nghĩa là trả tiền khá thì trả được 70-80 năm. Còn nghĩa là ai mà nghĩa là ít tiền chút thì đi sớm 30 năm, 40 năm, 50 năm. Rồi cuối cùng rồi mình cũng phải từ bỏ mình ra đi. Cho nên bây giờ có một lời thơ sưu tầm đọc cho các vị nghe. Bạn thân ơi, có bao giờ bạn nghĩ cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi? Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ, khi trở về các bụi cũng trắng tay. Bài thơ này gọi là trở về các bụi. Các vị có nhớ có bản nhạc không? Trở về các bụi không? Phải có bản nhạc không? Sống trên đời này người giàu sang thì sướng hơn người nghèo, nghèo khó. Người nghèo sang, giàu sang, nhìn ra bên ngoài thì dĩ nhiên người giàu sang phải sướng hơn người nghèo khó rồi. Còn cái chuyện mà giống nhau, giống như nghèo khó thì giàu sang thì cũng chết, mà nghèo khó thì cũng chết. Cho nên đến một lúc nào đó, khi nằm xuống rồi thì chúng ta phải trở về cặp bụi. Những nhạc sĩ họ nói những lời rất hay: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Đúng là như vậy. Từ một hạt bụi nào đó hóa kiếp làm con người của mình, rồi một ngày nay, ngày mai, ngày nào đó mình trở về hình hài, mình trở về cái gì? Thì các bụi. Cho nên cái tốt nhất á là khi các vị Phật tử chúng ta khi mình nằm xuống á, là mình hãy thiêu hỏa táng cho nó trở về với các bụi. Từ chỗ giống như ngày Tiên Hóa nói rằng từ hư không đến và trở về hư không. Đó là lý tưởng, đó là cái đúng mức. Bởi vì mình không có còn cái gì mà ham chứa giữ. Cho nên thầy sợ nhất là cái vụ mà kêu để cốt, và sợ nhất là cái chùa bắt giữ cốt. Ông ơi, khổ sở vậy. Sống là giữ nó đành rồi, mà chết rồi bắt tôi giữ thêm cái cốt mà bụi cát nữa. Rồi nếu bây giờ mình làm ma, mình làm linh hồn mà bắt mình nữa, là linh hồn phải giữ cái cốt của mình nữa. Người sống đã giữ cái cốt của mình rồi, là thêm cái linh hồn phải giữ cái cốt nữa, làm sao giờ? Tại sao là mình không ra đi, mình không thảnh thơi đi, không thoải mái đi? Bởi vì đạo Phật là con đường của tỉnh thức, của giác ngộ. Tỉnh thức giác ngộ rồi, tại sao mình ra đi, mình không đi cho nó khỏe đi? Cho nên mình ra đi cho khỏe, nghĩa là mình không muốn giữ lại cái thân tứ đại của mình, và không muốn những người còn sống giữ lại cái cát bụi của mình. Nên bây giờ đó là đem vô giao cho ông thầy giữ cốt. Mà nếu ông thầy giữ cốt để kiếm tiền thì thiệt là khổ cho ông thầy nữa. Hay gì nữa là giữ đạo, giữ mà không giữ tiền, giữ cốt làm gì? Nói như vậy thì đôi khi đó rồi có nhiều người nghĩ rằng là tại vì thầy không có giữ cái cốt mà thầy nói. Nó không phải như vậy. Ý thầy cũng nói cho các Phật tử biết rằng cái chỗ mà chúng ta học cái câu này nói rất rõ ràng là gì? Là Bồ Tát Tất Nhĩ ăn bằng thủ đạo và duy tệ thị nghiệp. Nghĩa là sống một đời sống, lúc mình còn đời sống là mình sống đời sống rất là thanh bần, rất là nhàn hạ, viễn ly, và quyết định giữ cái tuệ giác của chúng ta. Và nếu có lúc nào phải hy sinh cả cái tứ đại, hy sinh cả cái vật chất để bảo vệ cái trí tuệ đó thì mình phải hy sinh. Vì sao vậy? Vì cái quý giá, cái giác ngộ giống như Đức Phật của chúng ta đã nói rằng đó là thà ta đó là thịt nát xương tan mà không tìm được cái đạo này, người ta mới ngồi phải ngồi cái tìm ra được cái đạo là tuệ giác và tỉnh thức thôi. Cho nên cái câu này là một lần nữa khẳng định rằng nếu cái người học Phật mà mình thấy rằng đó là anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ, khi trở về cát bụi cũng trắng tay, thường trở về cát bụi thôi. Cuộc đời ta phù du như cát bụi, sống hôm nay và đâu biết ngày mai. Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi, rồi cũng về với cát bụi mà thôi. Tức là bây giờ nếu mà có ai đó được 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi, mình nói rằng thọ, mừng để thượng thọ. Nhưng mà các vị biết không, có người sống trong đời chỉ có 100-120 năm là dài nhất. Nhưng mà ở trong rừng á, ở trong rừng, ở trong núi có cây sống cả ngàn năm. Nhưng mà cả ngàn năm được còn không? Không, người ta cũng cưa, cưa làm gỗ, làm tượng, làm cột nhà, không có cây nào sống hoài hết. Hay bản thân của cây rồi cũng có lúc phải chết. Cho nên tôi nói rằng là rồi cũng về các bụi mà thôi. Thì người ơi, xin đừng ganh, đừng ghét, đừng hận thù và tranh chấp với một ai. Hãy vui sống với tháng ngày ta có, giữ cho nhau những giây phút tươi vui. Khi ra đi cũng không còn tiếc nuối, vì đời ta đã sống trọn kiếp người với tất cả tấm lòng thành thương mến đến mọi người xa lạ cũng như quen. Ta là cát, ta sẽ về với bụi, cả trần gian những cay đắng muộn phiền, hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy, không còn buồn lo lắng chốn trần ai. Đây là giải thoát, đây là ý niệm của trở về cho các bụi. Chứ không phải là mình than thỉ, chứ không phải là mình rên hay là mình buồn, mình trách rằng đó là sống trong cuộc đời người giàu sang nó khác với người nghèo khó. Mình không có trách, hay là mình không có phân biệt nữa, bởi vì mình biết rằng chính mình là từ cát bụi hóa sanh và cuối cùng mình trả về cho cát. Và cái mà cái thế gian này, con đường trần mình đi ngang, cái gì tồn tại, cái đó Đức Phật nói rằng đó là Như Lai viên giác diệu tâm, chủ nhân ông Phật tánh thường trụ thế gian, lúc nào cũng còn. Và điều đó là điều mà Đức Phật muốn rằng tất cả những người Phật tử chúng ta nhận thức được. Khi mình nhận thức được á, thì chúng ta sẽ đi đôi một cái từ gọi là tri túc, là thường thường túc. Nếu mình nhận đủ thì mình biết đủ. Chữ Nho thì người ta có một từ là tri túc, tiện túc. Nhưng mà đại túc, hà thời túc. Nếu mà mình biết đủ á, thì mình có đủ, là mình thường đủ. Nhưng mà đại túc, hà thời túc, nếu mà đợi cho đến đủ thì bao giờ đủ. Có nhiều người nói rằng ráng chứ không có đủ 1 triệu, ráng còn ráng làm thêm 1-2 năm nữa cho nó đủ, rồi cái là hãy đóng cửa, với lại cái là hãy đi nghỉ hưu, mới đi chùa, cái đi chùa tụng kinh, đi chùa sám hối, nó nhờ xong ráng thêm 1-2 năm cái này cho ông ráng gì chứ, ráng nó đứt nửa đường đó. Bữa sau cũng nghe thầy nghe ráng, tự ra tới đi đám ma, ráng quá rồi một là đứt hơi, hai là bệnh, chở nhà thương, đến khi chở nhà thương rồi là không kịp tranh đối, không kịp từ giải, không kịp mang theo gì trơn, rồi đó mời thầy tới tụng cái gì, làm sao siêu cái nổi. Các vị cứ tưởng tượng là tại vì đó là cả cuộc đời của mình, cả một cái sự tham thức của mình cứ ham muốn, cứ chờ đợi, cứ muốn rằng cho nó đủ, mà làm sao nó đủ được. Bởi vì nghĩa là nhà Nho nó rất rõ ràng đó là tri túc thì tiện túc, mà nếu đại túc thì hà thời túc. Đại tức là đợi đó, nếu mà mình đợi cho đủ thì bao giờ cho đủ. Bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta, bây giờ mình ở Úc rồi, giờ các vị đủ chưa? Người nào cũng nói chưa. Cho nên bởi vì sáng nào, ngày nào cũng đi kiếm cả, ngày nào cũng đi kiếm ăn cả, rồi ngày nào cũng đi kiếm tiền cả. Rõ ràng là mình chưa đủ. Cho nên là nếu mà chưa đủ tức là đại túc, hà thời túc. Nếu mà chưa đủ thì đến bao giờ mới đủ. Cho nên nếu bây giờ mà mình chịu, mình biết đủ rồi đó, thì tự nhiên là mình thấy mình kẻ giàu. Biết đủ là kẻ rất giàu. Cho nên ở đây á, khi hỏi các Phật tử là vị nào khá giả cho thì hay, không ai dám nhận mình khá giả, bởi vì ai cũng chưa thấy đủ hết. Đã vậy mà nói là thương lắm, cho con kiếm chút cháo. Nó phải cháo, từ là kiếm bào ngư di cá, kiếm nữa là cái mà thay gì nữa là kiếm gì, xe thường không đâu, kiếm đến là lách sợ, rồi đó là Mercedes, kiếm những thứ mà cái bằng đó là hàng hiếm, hàng độc. Chứ đâu có phải nói rằng là cho kiếm đủ thôi, vừa đủ thôi. Vừa đủ có nghĩa là có thể tồn tại, có thể khỏe mạnh, có thể tỉnh táo là các vị đã đủ rồi. Các vị đã quá nhiều hạnh phúc. Cho nên khi nào mà mình từ 50 tới 60 rồi, các vị biết, từ 60 trở lên rồi, các vị biết rằng đó là nó thay đổi cơ thể mình nhiều lắm. Cho nên mình phải cố gắng để ý rằng đó là những cái mà trước 50 á mình còn thấy dễ dàng, nhưng mà qua hạn 60 tới 70 trở lên là nó có nhiều thay đổi. Có nhiều thay đổi, cho nên đó là một sự mất mát lớn của những người già, những người lớn tuổi. Nhưng mà những người già, những người lớn tuổi thì lại có cái hạnh phúc, có những cái vui an trú ở trong cái người già, người lớn tuổi. Cho nên khi mình 50 tuổi, 60 tuổi, từ 60 tuổi tới 70 tuổi là mình phải biết được rằng cái tuổi mình cỡ đó là vừa rồi. Đã tuổi cỡ đó rồi, phải ăn như thế nào, sống thế nào, ngủ thế nào, làm thế nào, mà suy nghĩ thế nào. Chứ còn bây giờ mà mình nghĩ là 60 tuổi, 70 tuổi rồi mà mình còn tính nữa là cái giống như là tuổi trẻ vậy á. Còn sắm dài cũng là đi nhảy nữa thì thôi. Còn gì đâu nói không. Rồi cái rồi nhảy không té đập giò. Hỏi vậy nên tại sao là 70 chứ gọi là lành. Mà lành gì nữa, 70 còn cưa cái giò mình cũng được cái mà. Tại vì tới tuổi 70 rồi đừng có nhảy nữa, làm ơn đừng có nhảy nữa. 70 là phải biết đủ, biết vừa, biết là cái tuổi này là tuổi thì tri thiên mạng rồi, cái tuổi này là tuổi đó là thấp thập cổ lây thi rồi, cho nên ngồi để người ta gọi là ông, gọi là bà, ngồi để chứng minh, để chứng minh, tức là ngồi để đó là nhìn rõ cuộc đời, chiêm nghiệm và có kinh nghiệm cuộc sống. Và làm thế nào để đó là ứng dụng từ cái chỗ là văn rồi tư rồi tu, tức là chuyển hóa nó trở thành một cái tuệ giác và một trí tuệ. Cho nên ngày mình ra đi rồi là mình để lại gì? Không, không để lại gì đâu. Chính cái tuệ giác, cái trí tuệ đó là sự nghiệp của mình. Nếu mình đem cái trí tuệ đó mình làm lợi cho mình, làm lợi cho cả thế gian này. Giống như Đức Phật vậy, các vị biết rằng Đức Phật bây giờ đi dọc về dòng sông Hằng, đi về Ấn Độ, các vị thấy rằng Đức Phật đã đi qua hơn 2500 năm rồi. Sắc thân của Ngài bây giờ nó là có nhiều người đó là đôi khi cũng phải ráng đi tìm xá lợi của Phật. Tìm xá lợi làm cái gì? Thật ra xá lợi của Phật chính là gì? Là tuệ giác. Toàn thân của Như Lai để lại trong thế gian này đó là tuệ giác, là ánh sáng. Ánh sáng đó giúp đỡ cho nhân loại và làm lợi lợi ích biết bao nhiêu chúng sanh. Bây giờ đi tìm xá lợi, đi tìm cái xương đó là cũ xì 2-3 ngàn năm. Rồi khóc lóc, rồi thương tiếc, rồi cảm phục, cái xương nó làm cái gì? Đức Phật không có dạy mình điều đó. Bởi vì cái giáo lý của Đạo Phật rất rõ ràng là gì? Là vô thường, là khổ, là vô ngã, chỉ có niết bàn tịch tịnh. Rõ ràng là những cái này mà người học Phật phải học sâu, phải học khắc sâu, là vô thường, là vô ngã, là khổ, là không, chỉ có niết bàn tịch tịnh là con đường duy nhất thường lạc ngã tịnh. Thì cái chỗ bốn đức của niết bàn này là mình phải thấy rất rõ. Đức Phật là cả một cái gia tài quý giá này trao lại cho đời, rõ ràng như vậy. Tại sao là mình còn phải đi tìm cái xương, cái cốt, đi tìm những cái bụi cát? Không có điều đó. Đức Phật đã nhập niết bàn và đã đốt thành tro bụi 2500 năm, nhưng mà cái Đức Phật để lại cho đời là duy tệ thị nghiệp, là tại giác. Và bây giờ mình có được ánh sáng trí tuệ của Đức Phật, nó tồn tại. Nếu một mai mình cũng đốt cũng cát bụi rồi, 100 năm nữa, 1000 năm nữa, minh quang cũng không còn nữa, và dĩ nhiên là các vị và thầy cũng không còn ai đây nữa đâu. Nhưng mà vấn đề chính là cái tuệ giác chúng ta để lại ở thế giới này, hay là ngay trong cái thập niên này, cái thập kỷ này, chúng ta đã đem cái tuệ giác đó làm lợi ích cho những người tồn tại trong thời đại của chúng ta. Cho nên Đạo Phật là con đường của sự ứng dụng, đến để mà thấy, chứ không phải là mình tin, không phải là ước mơ, không phải là chờ đợi. Nếu bây giờ trong một đời sống hôm nay mà các vị có đạo nghiệp, các vị có trí tuệ, các vị biết đủ, các vị tri túc và thường túc, tri túc và thường lạc, các vị đã an lạc, các vị đã thường lạc rồi, thì các vị còn phải đi đâu nữa? Rồi nếu mà bây giờ mình đã hạnh phúc rồi, thì dĩ nhiên hôm nay hạnh phúc là ngày mai phải hạnh phúc. Bây giờ nền tảng hôm nay là hạnh phúc, là an lạc, thì cái nhân hôm nay là hạnh phúc, an lạc, cái quả ngày mai là hạnh phúc, an lạc. Cho nên thay vì cứ đặt một câu rằng đó là ta cứ tưởng, cứ ngỡ chúng chỉ đầm chân một lát, thì bây giờ mình đặt lại một trường hợp đó là nếu chẳng biết rong chơi miền tịnh độ thì làm người một kiếp cũng như không, uổng trong đời này, nghĩa là ngay trên những đoạn đường của mình đi, những bước chân của mình đi đó, nếu mình có thể an lạc, có thể tự tại, có thể có tuệ giác trong đó, tỉnh thức trong đó, thì ngay lúc đó đã là tịnh độ rồi. Còn nếu mà mình đã không có, không biết, mình đi tìm, mình đi chạy, chạy đi tìm bởi tịnh độ, thì làm người một kiếp cũng như không, uổng. Tại vì trong thế gian này 80% mình chưa biết đủ, cho nên vì vậy mình cứ chạy, cứ đi tìm, tôi gọi là gì? Thế gian mình chạy như ma đuổi vậy. Chạy như ma đuổi, vội vã. Khi mà cái văn minh cơ giới tiến hóa rồi, người ta chạy, thậm chí là lên xe rồi lại là chạy cho mau. Để làm gì? Vội vã. Con người của mình là không có, không có dừng lại, không có biết đủ, không biết điểm để dừng, không có thảnh thơi, không có an lạc. Cho nên mình đã bị ma đuổi. Ma đây là gì? Là ma tâm, là ma nghiệp, là cái tham, là cái mê mờ. Cho nên mình không có đủ được tuệ giác để mình nhận thức được là duy tệ thị nghiệp. Và do vậy cho nên là mình cứ tất bật. Khi mà mình chạy là vì mình còn tất bật, tất bật cho đến bây giờ. Mình cứ tưởng là thế gian này là quả thật, cho nên mình tất bật để làm cho kịp, cho đủ, cho được. Nếu khi mình được hiểu ra, mình hiểu ra giống như mình gọi là cái lòng tham mình, ham muốn của mình, nó làm cho mình khổ. Và tuệ giác, đạo đức, hay gọi là cái bằng Phật tánh, mới là cái viên minh châu vô giá tồn tại ở thế giới vĩnh cửu. Cho nên nếu mà mình đọc cái câu chuyện mà nói là ông Lữ Động Tâm đa dục vi khổ, tức là vì ham muốn nhiều khổ nhiều. Khi Lữ Động Tâm tu tiên xong rồi đi xuống, đi dọc đường gặp một thằng nhỏ, hỏi rằng hai người kết bạn nhau, rồi nói rằng để làm quà ra mắt, cho nên Lữ Động Tâm không thấy có gì mà để cho nó ra mắt. Quay qua thấy cục đá, lấy cục đá, lấy cái tay chỉ cục đá hóa thành vàng. Tại vì sao? Thằng nhỏ nó rằng nó nghe nó vàng quý giá, vàng là có thể mua gì được, nó ham muốn. Chỉ cục đá quá vàng, nó là gì? Tặng cho em cục đá này để làm quà ra mắt. Nhưng mà nhỏ lại không chịu lấy cục vàng. Hỏi tại sao vậy? Thì nó thấy lấy cục vàng đây rồi nó xài cũng hết, cho nên nó rằng nó muốn cái khác. Họ muốn gì? Nó muốn ngón tay chỉ vàng quá. Nó muốn nữa là nghĩa là xin ngài hãy cho con làm sao mà được ngón tay chỉ vàng, để con chỉ gì ra vàng cái nấy để mà con xài. Chứ còn đó là cục vàng ngài cho con, thế nào ngài vàng cũng hết. Thì các vị thấy rằng khi mà Lữ Động Tâm thấy rằng thế gian này nó tham muốn vậy, thì nó rằng nó khổ. Được, nghĩa là từ cái chỗ không có gì mà được một cục vàng cũng chưa thấy là đủ. Nó muốn cái ngón tay chỉ ra vàng mà. Và chúng ta cũng vậy thôi. Cho nên những cái ước muốn của chúng ta rất ít có ai có những ước muốn thật là đơn giản. Nếu mình có được những ước muốn đơn giản, mình chỉ làm vừa phải vậy thôi, thì tự nhiên là mình thấy mình đã đầy đủ hạnh phúc. Nhưng mà vì ước muốn mình nó không có đủ, chưa có tri túc được, cho nên vì vậy mà mình không có thường an ổn, không có thường tự tại. Và do vậy cái bài học mà hôm nay chúng ta kết lại cái phần mà gọi là giác ngộ thứ ba, gọi là đệ tam giác đi. Đệ tam giác đi nó gồm có hai phần: tâm vô yểm túc cho nên duy đất đa cầu, và tâm trữ tự ác. Vì cái tâm không có lúc nào thấy đầy đủ, cho nên chỉ cứ muốn mong cầu hoài, thì bất buộc cái muốn mong cầu đó mà tạo thành tự ác, kể cả nó là tài sắc danh thực thì. Cho mình nhớ lại, mình nhớ mỗi lần mình học xong rồi mình thuộc cái bài của nó. Cái bài thứ hai là đa dục vi khổ, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, Bồ Tát thường niệm. Cho nên mà làm một cái người tu hành mà muốn giống như bên này là Bồ Tát thường niệm, thì bên kia đó thì nghĩa là cái người con Phật chúng ta phải làm gì? Phải có tri túc. Và làm thế nào để nó là cái bằng vô vi, tu tập vô vi để đạt được cái là thân tâm tự tại. Còn cái này đó, nhắc lại rằng nếu mà các vị muốn bỏ được cái khổ của cái tăng trưởng tự ái này, các vị phải thay đổi từ một cái phàm phu cá nhân, từ cái tình ái ly ti của cá nhân con người trở thành một cái tình yêu đại thể. Và bây giờ đó là từ cái dục vọng ham muốn của cá nhân, của thủ đắc, của được, thì bây giờ các vị chuyển hóa thành gì? Chuyển hóa thành cái chỗ gọi là cái Bồ Tát. Không có giống như vậy. À, tức là Bồ Tát phải thay đổi, Bồ Tát phải sẵn sàng dù phải chịu muôn ngàn gian khổ cũng quyết lòng vì đạo hy sinh. Vì đạo ở đây là gì? Di tuệ thiện nghiệp. Cái đạo ở đây là thủ đạo. Thủ đạo đây tức là trí tuệ làm sự nghiệp cho mình. Nếu vì cái sự nghiệp, cho nên nếu mà vì phát triển tuệ giác, phát triển cái gọi là đạo nghiệp, phát triển cái Phật tâm, thì cái nào các vị cũng phải tinh tấn, dũng mãnh vượt lên con người chính mình. Những cái tham ái giống như mà có đêm mình sám hối, thì nói các Phật tử như sám hối holiday đi chơi nhiều quá nên hối ít. Và có những người trời lạnh quá cho nên thôi ở nhà ấm hơn chẳng hạn vậy. Thì mình phải đó là phấn đấu để vượt lên cái con ma là ham muốn, con ma đó là thích tiện nghi, con ma thoải mái. Cho nên không biết trong tuần này là ngày cuối các vị biết mà đi lên thử Sydney, cái ham muốn người ta mình thấy dễ sợ lắm. Các vị cứ tưởng tượng rằng đó là cái Sydney mình đó là nhà con sò, người ta chiếu đèn lên thì cái chuyện đó là chuyện gì? Chuyện đó là cái khoa học kỹ thuật, cái giống như bây giờ đó là nghĩa là gắn những cái màn ảnh vi tính rồi nó là phóng đèn lên rồi đủ thứ hình ảnh trên nhà con sò mà người ta đi như chảy hội vậy, tức là cái festival đi, nghĩa là không thể đi chập tường đi chen chứ. Nhưng mà nếu mà đó là cái lòng tham dục, cái lòng ham muốn, bây giờ mình lấy cái lòng ham muốn cái sức mạnh nó, bây giờ mình chuyển nó lại thành cái ham muốn tinh tấn để tạo thành cái thời gian đó, chỉ có đủ vậy thôi. Nếu bây giờ mình cũng đổi gì cái sức mạnh nó, có nhiều người nói thầy là họ đi tới 2-3 giờ sáng rồi, 2-3 giờ sáng mà còn đi coi đèn được á, thì tại sao đó là 1-2 giờ chiều hay là 5-3 giờ chiều hoặc tối mình không đi tụng kinh sám hối mình không có tu được, phải không? Nó lạnh quá đi không nổi, lạnh quá đi không nổi, nhưng mà đi nữa là 2-3 giờ sáng để coi đèn chớp chớp vậy thì đi nổi. Thì tại sao vậy? Tại sao? Tại vì cái đó mình gọi là nó hấp dẫn, phải không? Rồi đó là các vị biết rồi, đó là ăn uống cái gì cũng bị chén hết trơn á, cái gì cũng tốn tiền hết trơn á. Các người cứ tưởng tượng là đậu xe là cái gì cũng tốn tiền hết trơn, nhưng mà vì cái ham muốn đó làm cho người ta khổ cho nên nó là tăng trưởng tội ác. Thế giới tội ác mà, cho nên các vị đi như vậy rồi các vị thấy cảnh sát mà phải đứng dài xe cảnh sát chạy tới giữa lưu hoài, bởi vì chắc chắn xảy ra vô số chuyện mà làm tội ác. Bây giờ mình trở tượng trở lại á, là cái người khác giới cái người chúng sanh đó là Bồ Tát, cho nên chắc chắn ở trong này á, thầy nói vậy để biết thôi, cho thầy biết trong này có nhiều Bồ Tát lắm. Rõ ràng là Bồ Tát, bởi vì giống như Bồ Tát thường bất khinh vậy, con chẳng dám khinh quý ngài gì, quý ngài đều sẽ thành Phật, ai cũng thành Phật hết trơn thì tại sao lại không phải là Bồ Tát? Các Phật tử mình người nào cũng là không biết là cái bằng khiêm cung khiêm hạ quá, hay là cái bằng khiêm nhường, hay là không biết khiêm gì á, chứ tại sao mình không làm Bồ Tát được chứ? Nhiều người hỏi là tại sao Bồ Tát Quảng Đức mà lại là một vị thầy hay là một hòa thượng mà lại xưng là Bồ Tát? Mình còn là Bồ Tát được mà tại sao Bồ Tát Quảng Đức không là thành Bồ Tát, phải không? Cho nên đây nhiều lắm, mấy Phật tử già đều là Bồ Tát, là Bồ Tát thôi, có tấm lòng rộng rãi, hy sinh, sẵn sàng cái gì. Biết nếu không có những Bồ Tát thì làm sao có được ngôi chùa này? Thật sự là như vậy đó, các vị tự nhiên là một cái mảnh đất nữa. Hồi xưa mà các vị biết về đây là cái sao toàn là vườn, là rừng, là cây, là cối cả. Những Bồ Tát đó là đã nó là góp phần làm cho thành ngôi chùa vậy. Rồi bây giờ có những Bồ Tát phải tu tập, phải nó là phải Bồ Tát phải tụng giới phải ngồi, nó mới trở thành ngôi chùa, mình mới trở thành cả một lực lượng. Cho nên trong này nhiều Bồ Tát lắm, tất cả các vị đều là Bồ Tát, chứ mình đừng có tự ti, mà mình cũng đừng có quá khiêm cung. Có nhiều người nữa là làm bộ khiêm cung để biết mình là Bồ Tát nữa, khổ vậy đó. Khổ cái đó là khổ, cái đó mà đúng là khổ đế đó. Cho nên Bồ Tát cứ tự nhận là Bồ Tát, cho nên muốn được là Bồ Tát, cho nên do thầy muốn mình làm Bồ Tát, cho nên con phải tu, con phải bố thí, con phải vị tha, con phải sẵn sàng hỷ xả, con phải sẵn sàng cúng hiến. Cống hiến cho cuộc đời, cống hiến nụ cười, cống hiến như là niềm cảm thông, cống hiến như là lời cầu nguyện, cống hiến cái lòng từ bi, vị tha. Các vị thành Bồ Tát chứ đâu có gì đâu. Thầy cũng đang cố gắng làm như vậy mà. Cho nên vì vậy mà mình không có gì mà nói rằng khi ta nói mình Bồ Tát, cái trời đừng nói gì tôi tội chết. vậy mà khi mà ta nói mình làm chúng sanh hoặc ngạ quỷ mà nó trời ơi nó đù mẹo tôi cố, nghĩa là nó sống xa, thấy không, nó không chịu. Rồi nói nữa là mình nữa là bố thí cúng dường nhiều quá, mình nữa là che giấu, che giấu để những khi ta nói mình người hà tiện, người xấu xa, đến chùa ăn không thì bắt đầu mình phiền não, mình khổ sợ, cái con người của mình nó kỳ cục vậy, phải không? Tại sao là mình phải kỳ cục vậy? Không sao cả. Ví dụ giờ đó là mình đã đem bao nhiêu vô trong ngôi chùa thì mình cúng dường, mình bố thí, thì mình đến đây đó là chùa là chỗ của mình thọ dụng mà. Cho nên những gì mình mang đến là mình dùng, mình cho người ta còn hết thì đâu có, mình đâu có lấy của ai đâu, tâm mình đâu có phải vậy. Cho nên vậy, nếu người ta nói mình cho nhiều thì mình cũng khó chịu, mà nói mình lấy nhiều thì mình cũng khó chịu. Cho nên con người của mình nó tự mình gọi là gì, khiêm cung khiêm hạ là một việc tốt, nhưng mà khi mà quá đáng thì chính mình tự kỷ tư vi, tức là tạo thành một cái bệnh khác của mình. Đây là ý mà thầy muốn nói rằng các vị hiểu được điều này, các vị hiểu được cái lời dạy của Đức Phật trong cái lời kinh, nghĩa là làm thế nào để mình khẳng định lại duy tệ thị nghiệp. Tất cả những người con Phật chỉ mục đích cuối cùng là đạt được tuệ giác, giống như bài sám hối vậy. Cho nên nữa là chúng con nữa là lãnh lễ sám hối Phật á, không có cầu thành thanh văn duy giác nải trí bồ tát thượng thừa, chỉ nữa là quy y duy nhất nữa là đạt được để tối thượng thừa thôi. Tức là chúng con chỉ duy nhất là cầu thành Phật là đạt được trí tuệ, đạt được cái đạo. Và nếu mà nói rằng Phật muốn chúng con chỉ giữ duy nhất là giữ cái đạo thôi, tức là giữ cái tuệ giác thôi. Vì vậy xin các Phật tử làm ơn đừng có bắt thầy phải giữ cốt. Xin nhắc lại lần nữa, đừng làm ơn, đừng có làm ơn, bởi vì cái đạo chính bản thân thầy thì cũng sẽ giữ cái đạo, cũng sẽ cố tìm giữ được cái trí tuệ. Trí tuệ, cho nên bởi vì chúng ta sẽ trả về cho các bụi, chúng ta vốn từ các bụi đến, cho nên để sẽ trả về cho các bụi. Không có ai mà có thể giữ mãi được cái gì trong đời hết. Cho nên đừng có tính toán, đừng có lo âu quá và phải làm khổ mình của người khác. Dĩ nhiên những ai mà không có bảo đảm, tức là mình gọi là cái mà không có an toàn, không có sợ rằng nữa là không có giữ được cái đạo là trí tuệ sự nghiệp đó, thì các vị có thể kiếm chỗ gửi. Chắc chắn có chỗ để các vị gửi. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Xin các vị mỗi lần mình học xong rồi mình sẽ ráng để học thuộc ha, học thuộc cái bài kinh của Bát Đại Nhân Giác. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác này nó sẽ có mỗi một bài, một cái điều giác ngộ vậy, chúng ta chỉ có từ 5 câu, 8 câu. Và như vậy cái phần này á, chúng ta đọc lại là chúng ta có mấy câu. Tâm vô yểm túc di đất đa cầu, đó, tăng trưởng tự ác, đó là ba câu phần thứ nhất. Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc an bằng thủ đạo di tuệ thị nghiệp. Tổng cộng mấy câu? 8 câu. Còn cái phần trước thì có 5 câu thôi. Phần trước, phần thứ nhì có 5 câu thôi. Còn cái phần đầu tiên, cái điều dân ngộ thứ nhất thì có 9 câu. Làm sao mà khi mà chúng ta kết thúc ba đại nhân giác thì người nào cũng phải thuộc lòng hết. Nhớ không? Học được không? Này giá chắc quên bài thứ nhất được không? Bài thứ nhất là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tức là thế gian là không có thường, quốc độ thì nó giòn bở, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Thì nếu mà các vị cứ mỗi lần đọc đi đọc lại vậy thì các vị sẽ ôn tập để nhớ. Hôm nay mình làm sao ôn? Rồi nếu mà trả bài được đầy đủ thì có thưởng. Không phải đối phương có thưởng mà trả bài được thì có thưởng. Còn thưởng cái gì thì chưa biết nữa. Thưởng cái gì thì chưa biết. Bây giờ nếu mà cái gì biết đủ rồi thì thưởng đủ thôi. Thưởng đủ là coi như là full á. Full service. Thưởng đủ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não tận thệ nguyện đoàn phàm môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật.
khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.